Phân đoạn Kinh Thánh Côrintô nhất đoạn 14 từ câu 26 đến câu 40. Hỡi anh em, nên nói thể nào khi anh em nhóm lại với nhau? Trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kính nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình, và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những cái khác thì suy xét. Xong, nếu có một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kính nhiệm, thì người trước nhất phải nín lặng. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự hoạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ, đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em, họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà. Bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Mà nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên là làm cho phải phép và theo thứ tự. Xin hội thánh cùng ngồi.
Chúng ta lật ra trong Côrintô thứ nhất đoạn 14 từ câu 26 đến câu 40. Tại đây có một phân đoạn mà tôi nghĩ quý bà quý chị sẽ rất là không vui. Thì là không cho quý bà quý chị nói trong nhà thờ, nói trong hội ha. Tôi nghĩ nếu mà mình bây giờ mình sẽ học để mình hiểu tại sao có vấn đề này, để mình không có buồn, không có thắc mắc, thì nó có liên, tại vì phải Phaolô có lý do để đưa vấn đề ra. Có phải chương trình thờ phượng Chúa trong các hội thánh Tin Lành ngày nay thiếu trật tự phải không? Nếu chúng ta đang nghĩ như vậy, tức là nếu chúng ta nghĩ rằng sự thờ phượng Chúa ngày nay trong các hội thánh người Việt nói riêng là thiếu trật tự, thì chúng ta không phải là người thiểu số. Thật ra sự mất trật tự trong chương trình thờ phượng Chúa của hội thánh đã xảy ra vào thế kỷ đầu tiên rồi, mà có lẽ nặng nề nhất là xảy ra trong hội thánh Côrintô. Tín đồ thánh Côrintô sử dụng ân tứ thuộc linh một cách thiếu trật tự, vì một số người cho rằng mình nhận được sứ điệp từ Đức Chúa Trời rồi mạnh ai nấy nói, kể cả những người nói tiếng lạ. Thêm vào đó, quý bà quý chị trong hội thánh cũng muốn phát biểu ý kiến của mình về sự giảng dạy của người lãnh đạo thuộc linh, và sự việc này gây cho sự thờ phượng Chúa lộn xộn. Và Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta ân tứ, nhưng mà Ngài cũng là đấng trật tự, đấng hòa bình. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta gây cho người khác hiểu sai về Ngài, hiểu sai về hội thánh Ngài. Và sứ đồ Phaolô lên tiếng điều chỉnh lại vấn đề. Ngày nay đương nhiên không ai nên áp dụng truyền thống mà mình đã quen thuộc trong sự thờ phượng Chúa để bắt người khác phải theo. Vì nếu như vậy chúng ta sẽ rất dễ gây sự chia rẽ trong hội thánh. Nhưng chúng ta phải biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm khi thờ phượng Chúa. Khi đến nhà thờ thờ phượng Chúa, chúng ta đến để thờ phượng Chúa và chỉ thờ phượng Chúa mà thôi. Nên sự thờ phượng chúng ta phải được đẹp lòng Chúa, phải xảy ra trong trật tự. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Cho nên chúng ta thờ phượng Chúa không phải là để chúng ta thích hay là không thích, muốn hay là không muốn, nhưng mà mình phải làm theo ý của Chúa. Và Phaolô bắt đầu lá thư này, phân đoạn này như sau: Hỡi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kinh nghiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Mỗi người phải nói theo lực mình, và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, vì mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên hoặc nói, chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi. Còn những kẻ khác thì suy xét. Xong nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ kinh nghiệm, thì người thứ nhất phải nín lặng. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Phaolô đang đề cập đến vấn đề sử dụng ân tứ khác nhau trong sự thờ phượng Chúa trong hội thánh, như là ca ngợi Chúa, như là giảng dạy lời Chúa, như là chia sẻ lời Chúa. Và trong đó có sự nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Và khi liệt kê những ân tứ này, Phaolô chọn những ân tứ phát ra âm thanh để nói vấn đề của mình. Và khuyên rằng khi anh em muốn sử dụng các ân tứ phát ra âm thanh đó, thì hãy nhớ là để gây dựng hội thánh và giúp đỡ người nghe. Đừng sử dụng những ân tứ này trong sự thờ phượng Chúa mà gây lộn xộn, chỉ để khoe khoang và có thể gây chia rẽ trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô không ngăn trở sử dụng nói tiếng lạ trong sự thờ phượng, nhưng mà đưa ra những quy luật để giữ hội thánh trong trật tự và trong thứ tự. Nếu có nói tiếng lạ trong thời giờ thờ phượng Chúa, thì tối đa là ba người nói theo thứ tự và phải có người thông giải. Nếu ba người nói tiếng lạ cùng một lúc, thì sẽ xảy ra trường hợp người này nói lớn tiếng hơn người kia, và người kia cũng muốn nói tiếng lớn hơn để chứng tỏ người ta nghe lời của mình, thì không ai có thể thờ phượng Chúa trong một không khí như vậy. Nếu ba người nói tiếng lạ theo thứ tự mà không người thông giải nữa đó, thì vấn đề là cũng đừng làm, tại vì chẳng ai hiểu được lời chúng ta nói. Nếu người nói tiếng lạ trong thời giờ thờ phượng Chúa của hội thánh không thông giải được tiếng lạ, hoặc là không có người thông giải tiếng lạ, thì theo Phaolô người đó phải làm thinh ở trong hội thánh. Người đó không được phép nói tiếng lạ trong thời giờ thờ phượng chỉ để khoe khoang, gây lộn xộn thời giờ thờ phượng Chúa, không gây dựng được ai cả. Nhưng mà nếu một người nói tiếng lạ trong thời giờ thờ phượng của hội thánh, thì chỉ nói âm thanh vừa đủ nghe thôi. Nếu được Chúa cảm động, thì chỉ nói âm thanh vừa đủ nghe, tức là mình nghe và Đức Chúa Trời nghe là đủ rồi, được rồi. Hoặc là chúng ta có thể nói tiếng lạ khi chúng ta ở nhà, hoặc là một địa điểm nào khác. Nhưng mà trong thời giờ thờ phượng chung của hội thánh Chúa đó, thì nếu không người thông giải, thì người nói tiếng lạ chỉ nói riêng cho mình nghe và Chúa nghe mà thôi, để khỏi làm phiền những người khác ở trong hội thánh Chúa đang thờ phượng Ngài. Tôi nhớ là trước năm 1975, tức là sau khoảng 10 giờ đêm đó, thì Đài Phát thanh Sài Gòn có một thông cáo cho thính giả: Xin quý thính giả vui lòng vặn âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi, đúng không? Quý vị có nhớ câu đó không? Nhớ không? Cho nên người nói tiếng lạ mà không người thông giải nữa, thì nói mình nghe mà thôi, Chúa nghe thôi, đừng có nói cho cả hội thánh đều nghe mà chẳng ai hiểu gì cả. Ngoài ra, một người không thể cho rằng Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh thúc giục tôi phải nói tiếng lạ trong thời giờ thờ phượng của hội thánh. Có người nói rằng tại Đức Thánh Linh cảm động tôi, biểu tôi nói thì tôi nói. Chúng ta cần phải lưu ý là tiếng phán của Đức Thánh Linh và ý muốn cá nhân. Vì lắm khi ý muốn cá nhân của chúng ta quá mạnh và chúng ta nghĩ rằng đó là ý của Đức Thánh Linh, nhưng mà không phải. Chúng ta áp đặt Đức Thánh Linh theo ý của mình để mình nói. Cho nên không phải sự ban cho của Đức Thánh Linh có thể sử dụng mọi nơi, mọi khi, mọi cách. Nếu ta sử dụng ân tứ không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng cách, chúng ta sẽ làm buồn Đức Thánh Linh hơn là làm cho Đức Thánh Linh vui lòng. Ngày nay đối với thành phần trẻ tuổi trong hội thánh, trọng tâm của sự thờ phượng Chúa là gì? là âm nhạc. Chúng ta thấy rất là nhiều hội thánh người Tây Phương, vấn đề âm nhạc trở thành điểm chính của sự thờ phượng Chúa và đang ảnh hưởng trong hội thánh Việt Nam của chúng ta. Tức là có những người hát dẫn, trong ban hát dẫn họ hát rất là hay, mà họ hát rất là lớn tiếng. Rồi ban hát dẫn mời họ chúng đứng và hát liên tiếp 5 bài. Mà nếu người hướng dẫn ban hát dẫn mà cảm động đó, họ bắt lặp đi lặp lại cái bài hát là 2-3 lần. Rồi ban nhạc nữa. Ban nhạc ngày hôm nay họ hay quá. Họ chơi nhạc rất là thiện nghệ, đủ thứ nhạc cụ. Họ đàn rất là lớn, đánh trống rất là mạnh, thổi kèn rất là to. Tức là ai nấy cũng muốn dụng cụ của mình phải lớn hơn dụng cụ người khác, mà không được sự kiểm soát của người giữ hệ thống âm thanh. Và không khí, mặc dù không khí thờ phượng của thánh trở nên rất là sôi động và lôi cuốn, nhưng mà cũng rất là ồn ào và có một sự thiếu trật tự đâu đó trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, mặc dù Đức Chúa Trời quan tâm đến tâm lòng của chúng ta, nhưng sự thờ phượng cũng có một, khi mà nói đến thờ phượng đó thì nó phải có cái lễ nghi hay là nghi lễ. Mà hãy nói đến lễ nghi lễ đó thì nó phải nói đến thứ tự và trật tự. Chúng ta không thể hát quá nhiều, chiếm hết thì giờ thờ phượng của các tiết mục khác, đến nỗi bài giảng kinh thánh của một sư không còn là quan trọng nữa, và một sư cũng không đủ thời giờ để giảng nữa. Tiếng nhạc cũng không quá lớn mà lấn áp tiếng hát. Và chúng ta cũng phải lựa bài hát nào đúng với sự dạy dỗ của kinh thánh, chứ không phải chỉ vì thấy âm điệu nó hay quá rồi chúng ta hát. Điều đó cũng không đẹp được Chúa. Thì bây giờ Paulo mới quay sang vấn đề nói tiên tri, tức là giảng dạy lời Chúa đó. Người nói tiên tri cũng chỉ nên 2 hoặc 3 người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Có một sự khác biệt mà chúng ta cần phải để ý là giữa nói tiếng lạ và nói tiên tri trong thời giờ thờ phượng của hội thánh. Vấn đề nói tiếng lạ thì Paulo viết như thế này: ví bằng có người nói tiếng lạ, nghĩa là nếu có người nói tiếng lạ, chứ không phải là phải có người nói tiếng lạ trong thời giờ thờ phượng. Nhưng về vấn đề nói tiên tri thì Paulo viết rằng người nói tiên tri cũng chỉ nên 2 hoặc 3 người nói mà thôi, nghĩa là sự giảng dạy lời Chúa phải có trong sự thờ phượng Chúa của hội thánh, nhưng chỉ nên 2 hoặc 3 người mà thôi. Đang khi Paulo không cấm nói tiếng lạ trong thời giờ thờ phượng của hội thánh, thì nói tiên tri hay là giảng dạy là điều cần thiết cho hội thánh Chúa. Trên đó lý do mà tại sao hội thánh Việt Nam mình gọi là đi nhà giảng là vậy đó. Đi nhà thờ để nghe giảng. Và tại sao chúng ta đặt bục giảng ở chính giữa là chúng ta có lý do. Chúng ta nói đây là trọng tâm của sự thờ phượng Chúa, của hội thánh Chúa. Tại sao chúng ta đặt bàn tiệc thánh ở giữa? Chúng ta muốn nói rằng lễ tiệc thánh là một nghi lễ chính của sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúng ta không đặt bên cạnh, tại vì chúng ta xem đây là chính. Cho nên vấn đề giảng dạy đối với kinh thánh dạy dỗ là vấn đề chính của hội thánh. Sứ đồ Phaolô đưa ra nguyên tắc trong mỗi thì giờ thờ phượng Chúa của hội thánh là cho nên 2 hoặc tối đa 3 người giảng mà thôi, dành cho những ai có ân tứ giảng dạy đó. Đương nhiên là mỗi bài giảng phải vừa đủ thôi, chứ không phải mỗi bài giảng kéo dài 1 tiếng đồng hồ mà 2-3 bài giảng là 3 tiếng thì sao ai chịu nổi, phải không? Và nếu người nghe, nếu mà giảng mà xin lỗi, 3 người giảng, mỗi người giảng 1 tiếng đồng hồ mà người nghe cũng ngủ gục đó, thì đừng có trách người ta, nói là tín đồ dùng nguội lạnh quá, nghe có 3 tiếng đồng hồ mà ngủ gục, không được nha. Tại vì tôi rất thông cảm á. Người đứng trên bục giảng nói thì không mệt, mà càng giảng thì càng hăng, mà càng hăng càng tỉnh táo. Nhưng mà người ngồi nghe nó rất là mệt, rất dễ buồn ngủ. Tôi giảng đây tôi tỉnh lắm á, nhưng mà khi bắt tôi ngồi dưới tôi nghe người khác giảng là tôi ngủ gục á. Mà tôi thấy bài giảng của tôi mỗi Chủ nhật kéo dài bao nhiêu? Có ai đoán được không? Khoảng nửa tiếng thôi, mà nhìn xuống là thấy có người ngủ gục á. Mà có nghe, tôi nghe nói có người ngái nữa. Cho nên Phaolô rằng khi có một người giảng lời Chúa đó, những người ngồi nghe cần phải chăm chú nghe để mà thẩm định xem lời giảng có đúng Kinh Thánh không. Tín đồ thánh tại Bere vào thế kỷ đầu tiên được khen là những người này có ý hẳn hoi hơn người Thessalonica, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Đó là cái tâm tình nghe giảng. Tức là khi mình ngồi nghe giảng thì mình lắng nghe để xem lời giảng có phù hợp với lời Chúa không, hầu cho mình được yên ủi, khích lệ, dạy dỗ. Và tôi nhận thấy rằng sau nhiều năm hầu Chúa ở đây, sự giảng dạy của Thánh chúng ta tương đối, nghe tôi không dám nói tuyệt đối, tương đối là chuẩn. Cho nên tôi thấy có nhiều người trong Thánh nghe bài giảng thì biết bài giảng đó có những ý đúng Kinh Thánh hoặc có những ý sai Kinh Thánh. Và chính vì vậy tôi rất là an lòng đối với Thánh Chúa tại đây. Tức là cái nhìn của tôi đó là vì chúng ta nghe giảng, chúng ta phân biệt được điều gì đúng Kinh Thánh, điều gì không đúng Kinh Thánh đó. Cho nên các tà thuyết, các tà giáo khó xâm nhập vào trong Hội Thánh của chúng ta, tại vì chúng ta nghiên cứu lời Chúa kỹ. Câu xong, nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ kinh nghiệm thì người thứ nhất phải nín lặng, bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Cho thấy Phaolô không muốn có một người đọc diễn giảng lời Chúa trong giờ thờ phượng của Hội Thánh. Câu này cho thấy rằng trong Hội Thánh đầu tiên, người giảng lời Chúa đứng, còn hội chúng thì ngồi. Và đang khi người giảng đứng giảng đó, mà có người đang ngồi đứng dậy đó, thì điều đó có nghĩa rằng người vừa đứng dậy đó có điều gì Chúa dạy dỗ và muốn chia sẻ, thì ngồi người đang đứng giảng phải ngồi xuống để người vừa đứng dậy có dịp tiện giảng lời Chúa cho người hội chúng nghe. Rồi chúng ta thấy đó là cái điểm mà tôi không biết là chúng ta có thể áp dụng ngày hôm nay cho Hội Thánh Chúa không. Tức là nếu mà sáng chủ nhật này, ngày hôm nay mà tôi đang giảng có người đứng dậy tôi phải đi xuống, rồi người khác đó đang giảng có người khác đứng dậy thì đi xuống, mà ba người giảng như vậy thì quý vị nghĩ chương trình kéo dài bao lâu? Khá lâu phải không? Nên tôi không biết là ngày xưa có lẽ là thì giờ nó người ta thoải mái hay sao tôi không biết, hay là có trường hợp là các bài giảng nó ngắn gọn sao đó tôi không biết. Nhưng mà nếu ngày hôm nay áp dụng tôi thấy rất nguy hiểm, mà mình chưa biết là mình sẽ phải giải quyết như thế nào. Thì một mặt đó, cái nhìn của chúng ta đó là Hội Thánh Chúa thiếu mục sư giảng dạy đúng lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải công nhận điều đó. Nhưng một mặt khác là hiện nay số mục sư lạm phát của trong Hội Thánh người Tin Lành người Việt đó, tôi nghĩ quá đông. Tôi ngại rằng trong các Hội Thánh ngày nay có rất nhiều người, kể cả tín đồ, nó cho mình có ân tứ giảng dạy và muốn giảng mặc dầu họ không có học thần đạo gì hết. Và khi chúng ta để cho ba người mà lần lượt mà giảng đó, thì chúng ta sẽ gặp trường hợp là có người đang nói không chịu ngồi xuống cho người khác nói. Và nếu cái người này có ngồi xuống người kia nói thì dễ lắm người này nói ngược với ý người kia, và hội chúng ngồi đó sẽ rất là khó xử. Ngoài ra, khi chúng ta hướng dẫn chương trình thờ phượng thuộc lại ơn phước Chúa, và ngay cả khi cầu nguyện đó, không thể muốn nói gì thì nói. Đôi khi chúng ta nói sai mà chúng ta không biết mình nói sai, tại vì chúng ta không học lời Chúa. Đôi khi chúng ta nói vui một cách vô duyên. Đôi khi chúng ta nói vấn đề chính trị và đối với vấn đề quân sự, như thế sẽ làm mất trật tự. Nhưng mà nói làm sao được đẹp lòng Chúa và được vinh hiển, cũng như gây dựng đức tin cho người nghe. Tôi thấy trong Hội Thánh lúc sau này có một số người tôi thấy rất là để ý. Tức là khi chúng ta cầu nguyện dân tiền á, thì chúng ta tập trung vào vấn đề về cầu nguyện dân tiền, đừng nói chuyện khác. Thì có người cầu nguyện dân tiền mà nói lung tung hết, rồi hồi cuối cùng mới nói dân tiền có chút xíu rồi ngưng. Khi cầu nguyện đáp ứng bài giảng á, thì đi thẳng vào vấn đề bài giảng dạy gì cho mình, nên mình cầu nguyện ở đó. Cho nên nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ đưa sự thờ phượng của Chúa đến trong sự trật tự và thứ tự. Và tôi cảm nhận là ngày nay có một số người muốn đưa vấn đề chính trị đi vào những lời cầu nguyện của mình. Điều đó tôi nghĩ là không đẹp lòng Chúa. Nên chúng ta phải hết sức cẩn thận điều đó. Mục đích kết tối đa ba người giảng dạy lời Chúa trong thờ phượng của Thánh là để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lớn. Chữ dạy bảo mang ý nghĩa là không phải chỉ giảng lời Chúa thôi, nhưng cũng dạy lời Chúa nữa. Còn chữ khuyên lớn có nghĩa là lời giảng dạy đó là lời khuyên lớn khích lệ để người nghe được mạnh mẽ trong đức tin. Sứ đồ Phaolô kết luận ý này như sau: tâm thần các đấng tiên tri suy phục đấng tiên tri. Câu này có nghĩa là những người giảng lời Chúa phải tránh sự dạy dỗ quá khích hoặc bị thần giả mạo ảnh hưởng. Người giảng lời Chúa phải có khả năng truyền đạt, phải biết kiềm chế, phải biết kiểm soát ân tứ mình được ban để gây dựng hội thánh, và phải tập trung vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là trung tâm điểm. Người nói tiên tri sử dụng ân tứ thuộc linh sao cho hội chúng càng ngày càng giống Chúa Giê-xu càng hơn và bày tỏ được vẻ đẹp của Ngài. Cho nên chúng ta phải biết, không phải là người giảng muốn, có nhiều người giảng họ cảm động, họ nói hoài mà họ không chấm dứt được. Nhưng mà người giảng phải biết kiềm chế. Có những bài giảng mà chúng ta giảng chừng đó thôi đủ rồi, đừng có thêm để từ tuần khác. Chứ không phải tuần này mình giảng giống như là mình gần chết rồi đó, mình giảng cho nó hết ý, thì cái đó là rất rất khó cho Thánh Chúa. Rồi điểm thứ hai là vai trò công việc của người phụ nữ trong hội thánh. Vả Đức Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ, đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em, họ không có phép nói tại đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà, bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ anh em hoặc chỉ đến cùng anh em thôi sao? Nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được Đức Thánh Linh soi sáng thì ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng định của Chúa. Nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỡi anh em hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ, nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Sau một Chủ nhật ở tại nhà thờ, một em thiếu nhi về nhà và trước khi ngủ em cầu nguyện. Nói lại Chúa, con cảm ơn Chúa vì hôm nay con có một thì giờ tại nhà thờ hết sức là vui vẻ. Nhưng mà con ao ước là con được thấy Chúa mà con không thấy. Thì có ý em này muốn nói rằng muốn thấy Chúa mặt đối mặt đó. Nhưng mà trên phương diện nghĩa bóng á, có những buổi thờ phượng mà chúng ta chỉ thấy người này người kia thôi, rồi chúng ta khen người này giỏi, tiết mục này hay, tiết mục kỳ dở, mà hình ảnh của Chúa đâu không thấy. Chúng ta mất, chúng ta đến đây ra mắt Chúa mà chúng ta không thấy Chúa trong sự thờ phượng. Chúng ta chỉ thấy nhau rồi chúng ta chỉ trích, chúng ta lên án, chúng ta khen thưởng. Đó là vấn đề chúng ta phải đặt lại. Sứ đồ Phaolô cho biết rằng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là để Ngài được vinh hiển và nên thực hiện theo bản tính của Ngài. Mà bản tính của Chúa là gì? Là Ngài là Chúa của sự hòa bình, chứ không phải của sự loạn lạc. Tức là sự thờ phượng Chúa phải đi theo thứ tự và trật tự. Và trật tự này được áp dụng cho tất cả hội thánh. Nếu hội thánh mất trật tự thì Đức Chúa Trời không thể ban phước cho sự thờ phượng của chúng ta được. Mà người đến thờ phượng là gì? Đến thờ phượng Chúa mỗi chủ nhật là gì? Là để nhận được phước. Mà nếu trong hội thánh mất trật tự thì làm sao họ được phước? Và sứ đồ Phaolô đưa ra hai trường hợp không nên nói trong thì giờ thờ phượng của thánh. Thứ nhất là không nên nói tiếng lạ khi không có người thông giải. Và thứ hai là khi một người giảng dạy kinh thánh cứ tiếp tục nói hoài không cho người khác có cơ hội thì sẽ mất trật tự. Bây giờ thì Phaolô đưa ra một trường hợp thứ ba không nên nói trong thì giờ thờ phượng hội thánh là gì? Là đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em, họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà, bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Trước hết chúng ta phải hiểu là trong phân đoạn này Phaolô đang viết về trật tự trong sự thờ phượng, chứ Phaolô không thảo luận về vấn đề vai trò phụ nữ trong hội thánh. Và chúng ta phải hiểu làm sao về lời dạy này trong trong khi đoạn 11 câu 5 lại ghi rằng Người nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình, thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Nghĩa là người đàn bà được phép cầu nguyện và giảng dạy. Chúng ta suy nghĩ chữ giảng dạy này trong một bài khác. Rồi tức là họ được phép, nhưng mà chúng ta phải biết rằng nó giống như là lúc Paulo viết này, phong tục nó giống như là phong tục của Hội Thánh Việt Nam trước năm 75 á. Chúng ta thấy là trong nhà thờ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mình á, thì có hai dãy ghế, hai dãy băng ghế. Một bên á là quý bà ngồi, bên quý ông ngồi. Kể cả vợ chồng nha, vợ chồng đi đến nhà thờ của Chúa là không được ngồi chung. Tức là bà phải đi qua một bên, ông đi qua một bên. Đó là cái cách sắp xếp của chúng ta trong Hội Thánh. Mà đôi khi như vậy đó mà nó cũng không cũng không yên hả. Tức là khi quý bà mà ngồi chung lại với nhau đó, mấy bà hay sầm xì to nhỏ đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái không khí đó, nó làm cho cái chuyện đó làm cho không khí Hội Thánh mất trật tự. Mà hơn nữa tại Hội Thánh Côrintô đó, số tín đồ nữ đông hơn số tín đồ nam. Thường này là vậy đó. Các bà thì yêu mến Chúa, trung tín hơn các ông, phải không? Rồi mà những người phụ nữ tại Hội Thánh Côrintô đó hầu hết là không phải người Do Thái, người ngoại bang. Họ không quen với phong cách thờ phượng Chúa trong nhà hội. Cho nên vấn đề họ không có giữ trật tự giống như người phụ nữ Do Thái. Và vấn đề sầm xì to nhỏ nó trở nên nặng nề hơn. Ngoài ra vào thời điểm đó cũng giống như tại Việt Nam mình á, người phụ nữ ít được đi học, kể cả về văn hóa lẫn về lời Chúa, nên dễ có những nhận định sai lầm. Con lô bảo người đàn bà phải im lặng trong thời giờ thờ phượng Chúa, vì có những người đàn bà chất vấn, lên án lời giảng dạy của người lãnh đạo. Chúng ta hiểu như vậy. Vì câu kế tiếp như thế này: nhược bằng họ muốn học khôn điều gì thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà. Phaolô muốn nói rằng muốn phê bình lời giảng của người lãnh đạo hội thánh thì về nhà mà nói chuyện với chồng trước. Đừng đứng lên hay là đừng chất vấn người giảng trong thời giờ thờ phượng. Đừng nói to nhỏ sầm xì với nhau phê bình lời người giảng trong giờ thờ phượng. Như vậy sẽ làm mất trật tự trong hội thánh. Ngày nay có những tín đồ cả nam lẫn nữ không học kinh thánh, không học thần đạo, được gọi là già tín đồ mà non mục sư, nhưng mà lại rất thích phê bình bài giảng của mục sư, là người lãnh đạo thuộc linh của mình. Cái tình trạng này xảy ra trong Hội Thánh Việt Nam mình rất nhiều. Sáng buổi hòa nhạc, một nhạc sĩ trẻ bị chỉ trích nặng nề từ khán thính giả, đã được một nhạc sĩ tài ba nổi tiếng lớn tuổi đến bộ bài nói thế này: chú em hãy để ý, không có một thành phố nào trên thế giới này xây dựng tượng để tưởng niệm những người chuyên chỉ trích, không có, chỉ xây tượng để kỷ niệm những người đã góp công trong các vấn đề nghệ thuật, mà người nào mà chỉ trích thì không có tượng để tưởng niệm. Và vấn đề này còn tệ hại nữa là nếu người vợ của người đang giảng dạy lên tiếng phê bình chồng mình, vấn đề nặng hơn nữa. Thí dụ như người chồng là một nghị viên hay là một người trong ban chấp hành hội thánh được cử để mà dạy một lớp trường chủ nhật, và người chồng đang dạy về vấn đề bổn phận vợ chồng, thì bà vợ đang ngồi trong số người học viên đó, nghe lên tiếng là nói xây qua với mấy bà bên cạnh thôi: ôi ổng chỉ giỏi nói cái miệng thôi chứ ở nhà ổng xem truyền hình tối ngày, rất là chết, phải không, là mất trật tự. Ông nói sao giảng dạy được nữa. Hoặc là người chồng đang giảng về đời sống đạo con dân Chúa thì bà vợ ở dưới sầm xì với các phụ nữ khác, ổng là con người giả hình, ở nhà lúc nào cũng kỳ gỗ với vợ con hết, mà ra đây nói rất là hay cũng hỏng hết. Phaolô dạy rằng đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em họ, không được có phép nói tại đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà, bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Nói khác, khi có vấn đề gì trong hội thánh, người đàn bà nên về thảo luận với chồng trước ở tại nhà thì tốt hơn là đưa vấn đề đó trong giờ thờ phượng hội thánh. Nó sẽ gây lộn xộn, mất trật tự. Câu có phải đạo Đức Chúa Trời ra từ anh em hoặc là chỉ đến cùng anh em thôi chăng? Nghĩa là tin lành, phải tin lành ra từ anh em hay là chỉ được giảng cho anh em thôi sao? Không, tin lành được tôi là Phao-lô truyền đến cho anh em và cũng cho những người khác nữa. Vì thế không phải chỉ có một người có ân tứ mà thôi, ân tứ nói giảng dạy mà thôi, rồi độc quyền nói thao thao bất tuyệt mà không dành cho người khác cơ hội để có thể chia sẻ lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh cho tín đồ thánh Côrintô là những người có ân tứ giảng dạy và những ân tứ khác rằng đừng nghĩ rằng những lời ông viết là lời riêng của Phao-lô, là sự gợi ý riêng của ông, đề nghị riêng của ông, nên muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Không phải vậy. Nhưng ông chưa biết rằng đây là mạng lệnh của Chúa mà mọi người phải tuân theo. Nếu có những người kiêu ngạo về ân tứ thuộc linh muốn sử dụng ân tứ đó bất cứ lúc nào, khi nào không vâng theo mạng lệnh Chúa, những người đó chắc sẽ nghe Chúa phán rằng ta chẳng hề biết ngươi bao giờ. Và sứ đồ Phao-lô kết luận: ấy vậy hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ, nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Và theo lời khuyên này thì tín đồ thần thánh của tôi ngày xưa và chúng ta ngày nay rằng hãy ao ước ân tứ giảng dạy để giúp đỡ đời sống thuộc linh của con dân Chúa, cũng ích lợi cho người chưa tin nữa, nhưng cũng không ngăn cấm vấn đề nói tiếng lạ trong hội thánh, miễn là phải thực hiện trong thứ tự và trật tự và khi có người thông giải. Trong thời gian mục sư nổi tiếng Henry Ward Becher làm quản nhiệm hội thánh, có lần ông vì bận công tác ở nơi xa cho nên ông có nhờ em mình là một mục sư trẻ tuổi đến giảng thay thế. Sáng ngày hôm đó khi hội chúng đến nhà thờ đông đảo để nghe mục sư quản nhiệm mình giảng, thì họ thích nghe ông giảng. Nhưng mà đến giờ giảng luận thì họ thấy một mục sư trẻ bước lên. Và có nhiều người trong hội thánh bất thất vọng. Một số người đang rục rịch có hành động muốn rời nhà thờ. Nhưng mà mục sư trẻ tuổi này mở đầu bài giảng bằng câu: nếu quý ông bà anh chị đến đây để thờ phượng mục sư Henry Ward Becher, ông bà anh chị có thể rời nhà thờ bây giờ. Nhưng mà nếu ông bà anh chị đến đây để thờ phượng Đức Trời, ông bà anh chị có thể ngồi, tiếp tục ngồi. Chúng ta đến nhà thờ không phải là vì ban hát dẫn quá hay, ban hát quá hay, ban nhạc sử dụng nhạc cụ quá giỏi, cũng không phải là một sư giảng quá hay, nhưng chúng ta đến nhà thờ trước hết là thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi ta đến nhà thờ thờ phượng Đức Chúa Trời là để Ngài được vui lòng và để Ngài được vinh hiển. Nên ta phải thực hiện theo bản tính của Ngài, tức là Chúa có sự hòa bình chứ không phải Chúa sự hoạn lạc, tức là phải thờ phượng trong sự trật tự, và nhất là khi sử dụng các ân tứ thuộc linh. Và trật tự đó phải được áp dụng cho tất cả hội thánh. Cho nên đó là lý do mà tại sao hội thánh của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa nghiêm túc. Tại vì chúng ta muốn làm theo lời của Chúa. Hội thánh bước vào sự thờ phượng trong sự thứ tự và trật tự để mọi người có thể được phước khi lắng nghe lời Chúa, được an ủi, được khích lệ, được dạy dỗ. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta khi bước vào nhà thờ thì chúng ta bước vào trong sự kính kiền thờ phượng Chúa và làm điều bất cứ điều gì cũng làm Chúa vui lòng, đừng làm điều Chúa buồn. Cho nên tôi đã từng nói vào thánh rằng nếu có chuyện gì chúng ta giải quyết ở ngoài nhà thờ, ngoài sự thờ phượng Chúa. Trong sự thờ phượng Chúa chúng ta phải giữ trật tự trong sự kính sợ Chúa. Nên xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ cho mỗi chúng ta để mỗi chúng ta đều được phước khi đến đây mỗi nhật thờ phượng Chúa.